Trong kinh nói nếu mình tham bái, tham quan bốn nơi Đức Phật hành đạo ở đất Phật, khi mình chết sẽ về cõi thiên phải không thầy? Ý nói là nếu mà mình trong cuộc đời mình á, mình được đi qua tới Ấn Độ, mình đi thăm á, một á, là chỗ Phật sanh gọi là Phật đản sanh, hai là chỗ Phật thành đạo gọi là Bồ Đề đạo tràng, ba là chỗ Phật thuyết pháp gọi là Vườn Lộc Uyển, bốn là chỗ Phật niết bàn gọi là thành Kusinaga. Nếu đời mình mà gặp đi được tới bốn thánh tích đó thì mình chết mình được sanh cõi trời phải không? Thật ra trong kinh có nói, nhưng mà mình phải hiểu cái ý sâu. Nếu như mà nói rằng ai mà được đến đó mới sanh cõi trời, như vậy cõi trời vắng lắm, tại đa phần không được đi, phải không? Bây giờ ví dụ như giờ mình có sức khỏe mà không có tiền lấy, rồi ngược lại có nhiều có tiền mà không có sức khỏe sao đi, rồi ngược lại là có người có tiền có sức khỏe nhưng hoàn cảnh con cái gia đình không được đi. Rồi giờ nếu mà nói như bây giờ còn có vấn đề là qua lại dễ dàng, chứ gặp cái thời trước không đi dễ, rồi không lẽ các vị đó không được sanh cõi trời sao? Cho nên cái ý nói như thế này, bởi vì Đức Phật có bốn nơi quan trọng trong cuộc đời Ngài, đó là nơi đản sanh, nơi thành đạo, nơi nói pháp và nơi Đức Phật qua đời. Một Phật tử mà mình đến được đó, tâm của mình chấn động rất nhiều những cái cảm xúc, thì cái đó gọi là động tâm, tứ động tâm. Danh từ chuyên môn gọi là tứ động tâm, là bốn nơi mình được đến là tự nhiên tâm mình trào dâng cảm xúc, tác động vô trong tâm mình. Thì khi mình đến đó rồi đó, thì mình mục kích cái chỗ đó, mình mới thấy được có một cái điều màu nhiệm đặc biệt, và tâm mình sinh hoan hỷ. Bây giờ quý vị nào đi không được á, quý vị vẫn đi được như thường, không cần tốn vé máy bay, vô internet, YouTube, mở YouTube lên, biết YouTube không? Mở YouTube, mình mở cái đó lên, mình bấm là hành hương đất Phật, hàng trăm thầy đi, người ta quay phim, người ta bỏ trên đó, mình đi tâm mình sanh hoan hỷ, mình sanh trước hết là mình sanh hoan hỷ với những người được đi. Chứ không nên mở lời những người này tổn phước lắm, có tiền đi như vậy đi du lịch là tổn phước, trong khi đó có tiền tại sao không cho người nghèo. Cái đó mình nói đúng, nhưng mà đúng chút thôi. Bây giờ nếu mà đi du lịch mà tổn phước á, thì những người trên thế gian này, người ta đi làm năm, người ta có 2-3 tuần đi vacation đó, đi du lịch, đi hưởng cái thời gian người ta nghỉ, không lẽ tổn phước hết sao? Mình không được nói cái đó. Do bây giờ do đi du lịch đi, và đi du lịch về đất Phật, lễ Phật, tụng kinh, tu hành, với mình đi cruise lên tàu, mình đánh bài, mình chơi đánh nhạc, cái nào lợi hơn? Nhưng mà cho dù người ta có đi chơi như vậy cũng không có gì tội, đó là quyền của người ta, tiền người ta đi làm, ta có quyền. Còn người Phật tử có tiền đi về đất Phật hành hương, đâu có làm gì sai. Suốt thời gian đi hành hương là phải ăn chay à, mặc toàn là đồ vạt hò đồ không à, áo tràng à, không có chuyện mà enjoy trong đó. Mà Ấn Độ có gì để enjoy? Sáng mở ra cũng biết cà ri nằm đâu mà. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thật ra không có gì mà, đó là tâm linh. Cho mình không có nên phê phán những người mà đi hành hương là tổn phước, là phí tiền, tiền của người ta. Thậm chí người ta đi du lịch bình thường mình cũng được nói, chứ đừng nói là người ta đi hành hương như vậy. Mình sanh tâm hoan hỷ là một nè. Cái thứ hai nữa đó, mình không tới được phải không? Tới đất Phật mình thấy đại chúng ta hành lễ, mình chắp tay ngoài này, mình hành lễ theo, tâm mình sanh thiên. Thiên là gì? Thiên là khi tâm mình hoan hỷ trọn vẹn với những việc làm của người khác, đó là sanh thiên. Chứ không phải là mình đến đó mình mới được về cõi trời, còn ai không đến không được về cõi trời. Mà nghe thánh tích là sanh tâm hoan hỷ, thấy thánh tích sanh tâm hoan hỷ, mà thấy qua thần thông ngồi chỗ mà thấy hết. Bây giờ quý vị thần thông dữ lắm. Mấy bà cụ bây giờ đâu cần luyện gì lâu, luyện dứt dương chỉ nè. Quẹt chọt dứt dương chỉ. Rồi bây giờ quý vị thấy thần thông không? Mình không cần đi đâu hết mà vẫn biết hết tất cả. Cho nên đó là cái ý mà Hoàng muốn nói. Khi nào mình thấy việc lành của người, trên căn bản làm lành là sanh trời, sanh cõi trời đó. Mình không làm mà mình sanh tâm hoan hỷ, tùy hỷ với người khác làm, mình tương đồng với cảnh giới đó. Thứ hai, ngồi thiền tư thế kiết già có mở được nguồn năng lượng nào để giúp mình vào định dễ hơn những tư thế khác không thầy? Xin thầy nói về những nguồn năng lượng của thầy. Con cảm ơn nhiều. Có một câu hơi nịnh chút. You are the best. Thưa đại chúng, thế nào là ngồi kiết già? Chữ già là tròn, chữ kiết là mình kết lại, hai cái chân mình kết lại, chéo nó lên trên, tròn gọi là kiết già. Còn mình ngồi á, một chân phải đặt trên chân trái, ngồi kiểu ngồi chân trái, cái đó gọi là ngồi bán già. Bán là phân nửa, kiết là tròn đủ. Còn một cách nữa đó là mình chọt hai cái chân mình vô thôi, gọi là ngồi xếp bằng, giống như quý vị đang ngồi vậy đó, không? Nhưng mà thường thường ngồi thiền á, các vị nam á, ai có khả năng kiết già thì kiết già, nhưng mà người nữ không nên. Xin phép đại chúng và nói, người nữ mà ngồi kiết già lâu á, nó đau hai cái dây chằng, cho nên nó không nên ngồi kiết già, ngồi bán già được rồi. Thật ra đó, ngồi dưới đất có tọa cụ bồ đoàn á, nó giúp cho cái lưng mình thẳng thì cái định mình được sâu. Bởi vì ngồi mà không đau nhất á, thì cái định mình được sâu hơn. Nhưng mà phải tùy theo sức khỏe. Ví dụ Pháp Hòa nói ngồi vậy tốt, chứ quý vị đau chân đau cẳng rồi ngồi tréo chân xong rồi về bệnh lên bệnh xuống, đâu thầy này dạy trật. Trên căn bản thiền là ngồi như vậy, nhưng mà mình phải tùy sức khỏe của mình ngồi thì cái định mình mới có được. Pháp Hòa ví dụ quý vị ngồi dưới đất mà đau quá, quý vị đâu có đủ định để cái đau đó nó chi phối mình rồi. Cho nên quan trọng là ngồi ở đâu mà mình cảm thấy dễ chịu. Thí dụ quý vị ngồi trên ghế, nhưng mà nhớ là lưng phải thẳng. Cách nào để mình biết mình lưng thẳng? Chồm ra cái ghế một chút, đừng có ngồi hết vậy nó dựa. Mà dựa cái này á thì dễ định lắm, mà nhập định luôn á. Chồm ra trước một chút vậy nè, để làm sao hai cái lòng bàn chân mình nằm bằng phẳng trên mặt đất là mình biết lưng mình vừa thẳng. Các vị nào ngồi dưới đất á, có một cái gối gọi là bồ đoàn đó, mình chêm cái sống lưng của mình lên, thì khi cái sống lưng mình nó được đẩy thẳng lên á, là tự nhiên người mình chồm ra trước một chút thì hai đầu gối mình chạm dưới đất, mình ngồi được lâu. Đó là Pháp Hòa nói là những cách mà người ta chuyên ngồi thiền, mà người ta nhất định ta luyện tập cho được cái cách đó. Còn mình á, thôi tạm thời nó ngồi tĩnh tâm mỗi tối 5-10 phút. Mình không dám nghĩ là mình ngồi một vài giờ đồng hồ. Quý vị ngồi mỗi tối 15 phút cho cái tâm mình định đi. Quý vị hãy chọn cho mình cách nào ngồi dễ chịu nhất. Bất cứ cách nào, vì cái cách ngồi dễ chịu nó mới giúp một phần nào cho cái sự định tâm. Thưa đại chúng, ngồi thiền mà chỗ mũi nhiều cũng không định được, nó cắn hoài sao định. Rồi lúc đó bắt đầu mình phải bắt ấn nữa, này là ấn nè. Cho nên Pháp Hòa mới hay chọc qua nói mỗi lần đập mũi nó có bài kệ đó: vì tao tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Con mũi nó đậu là mình đánh nó, nhưng mà vì tao tao phải đánh mày, tức là vì tao đau quá tao phải đánh mày. Nhưng mà khi đánh như vậy là vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Cho nên á, khi mình ngồi thiền á, quý vị để ý ở những cái quốc độ mà quá nóng đó, thường thường á người ta cũng không ngồi vào những cái giờ hay những cái mùa quá nóng, vì thời tiết nóng oi bức cũng khó thiền lắm. Rồi những cái nơi mà mũi nhiều á, tới giờ ngồi thiền á, người ta căng một cái mục lớn bằng một cái thí dụ cái chánh điện này nó bự như vậy nè, là người ta căng một cái mùng lớn như vậy, rồi tất cả chư tăng hay mọi người ngồi thiền vô trong cái mùng đó ngồi để make sure là mũi nó không cắn mình. Các sư mà ở trong rừng á, sư nào cũng có một cái mùng hết á. Hồi xưa Pháp Hòa có may cho một sư Thái Lan một cái mùng, bằng cách là mình cắt cái vải mùng á, xong mình may trên này một cái đường luồn dây vô, sau đó mình may tròn mình rút lại, nó làm như cái bao vậy đó. Nhưng mà khi mà sư đi vô tới rừng á, sư bung bung cái khúc trên ra chút á, sư mới đưa cây dù á, cái cây dù mà mình chống chống đó có cái đầu móc á, câu cái đó lên thả ra thì cái quạt cái cánh dù nó bung ra thì nó bung cái mùng đó ra, ông treo trên cây toàn ten vậy đó, rồi ông vô trong cái mùng đó ông ngồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa có may cho một sư Thái Lan cái mùng đó để ông ngồi thiền trong rừng. Thì Pháp Hòa thưa đó là khi cái hoàn cảnh xung quanh bên ngoài á, nó cũng làm cho mình khó định, nếu trời oi bức, mũi cắn, vân vân. Cái vấn đề định tâm á, nó cũng phải nhờ những cái duyên khác nữa để nó giúp cho cái nguồn năng lượng định tĩnh của mình. Mặc dù định lực là do mình, nhưng mà mình chưa đủ cái năng lực đó thì cái duyên mình phải cầm. Duyên bên ngoài như là thời tiết hay là côn trùng. Vì vậy cho nên á, quý vị cứ chọn cho mình một cách nào dễ chịu mình ngồi đi. Rồi khi mình ngồi lâu rồi đó, mỗi ngày 15 phút thì cái định của mình nó có. Cái định mình nó có đó thì nó giúp cho mình sống chậm. Sống chậm đây không có nghĩa là bắt đầu mình khờ ra nha. Sống chậm đây nghĩa là mình không có dễ phản ứng trước mọi cảnh, mọi duyên, mà mình đủ định tĩnh để mình đối ứng với mọi vấn đề một cách hay hơn. Vì xưa giờ mình hay bị một cái tật là rất là fast react, rất là dễ phản ứng mạnh khi những việc nó đến với mình, mà nhờ cái định lực đó nó giúp cho mình.